Thưa quý hội thánh, tôi rất thích đọc kinh thánh và các thơ tín của Phaolô, là vì cớ trong đó ông gọi những cái người mà hầu việc Chúa, những người đi rao giảng tin lành, đó là những người giúp việc, là những kẻ giúp việc cho Chúa. Mặc dù ông là sứ đồ, nhưng mà ông không có coi ông như là một sứ đồ giống như là cái chức danh của ông có. Ông chỉ nói ông như là những người giúp việc thôi, những người phụ giúp bàn tiệc, phụ giúp công việc của Chúa. Nếu mà nói như vậy thì có lẽ chúng ta nói như kẻ giúp việc thì sung sướng quá, phải không? Vì giúp việc thì sẽ được trả lương, sẽ được mướn để giúp việc vân vân. Nhưng mà cái từ ngữ kẻ giúp việc á, nó không có hiểu đơn sơ như chúng ta, mà nó còn đưa đến một cái tình trạng mà thực tế, đó là đầy tớ, là người đầy tớ. Quý vị có thích làm đầy tớ không? Có nhiều khi chúng ta giận quá, nói với chồng mình hoặc là nói với vợ, tôi bộ làm đầy tớ cho bà hả? Tôi bộ làm đầy tớ cho ông sao? Tức là nói lên cái tấm lòng mình không có đồng ý, mình không có làm đầy tớ. Mình có một cái vai trò, cái địa vị nó khác, nó cao hơn, quý hơn. Nhưng mà Phaolô thì cũng như những người hầu việc Chúa đều tự nhận mình là đầy tớ của Chúa Giê-xu, và đến với hội thánh là để giúp việc cho chủ của mình, là cha của mình, trong cái công việc của nhà Chúa là hội thánh. Cho nên cảm ơn Chúa. Với cái tinh thần của người giúp việc sáng hôm nay, tôi chia sẻ với quý ông bà anh em chị em về cái đề tài là sự sẵn sàng. Mà sự sẵn sàng này là của cái người giúp việc cái công việc Chúa. Vì sự sẵn sàng và thái độ hay là cái tinh thần sẵn sàng đó là một cái sự chuẩn bị để thực hiện một cái việc quan trọng. Và cái việc quan trọng đó nó có ít nhiều liên quan đến cái vận mệnh, với cái đời sống của mỗi chúng ta. Và vì vậy cho nên phải có cái thái độ sẵn sàng đó, cái tư thế sẵn sàng đó đó, để có một cái quyết định đúng đắn, sáng suốt, kịp thời để đối phó với cái sự kiện đó. Người lính giỏi thì sao quý vị? Có phải suốt ngày cứ nằm ngủ không? Không. Người lính giỏi có phải suốt ngày cứ ôm cái súng rồi ngồi đó nói đừng có quân thù, đừng quân thù đừng có đến, cầu khẩn rằng quân thù đừng có tới, đừng có tới để cho tôi khỏi phải đánh nhau, có phải không? Không. Mà người lính giỏi luôn luôn có cái tư thế sẵn sàng, sẵn sàng để chiến đấu và dĩ nhiên cũng sẵn sàng để rút lui. Nói tới rút lui thì quý vị thấy có vẻ hơi lạ phải không? Lính mà làm sao rút lui? Nhưng mà ở đây tôi biết có quý vị đã từng ở trong quân ngũ rồi, quý vị biết mình là phải khi tiến thì phải khi thoái. Đương nhiên là ra trận thì phải tiến, nhưng mà cái trận nó căng quá, nó nguy hiểm quá thì sao? Phải rút lui để giữ quân số chứ. Cho nên sẵn tiến và sẵn thoái, đó là cái tư thế sẵn sàng. Như vậy thì sáng hôm nay tôi cũng chia sẻ với quý ông bà chị em ba điều trong cái tinh thần thái độ sẵn sàng sẽ như thế nào. Dựa trên lời Chúa thì chúng ta thấy Phaolô ông đã giải bày tất cả những cái ý răn dạy cho Timôthê là một môn đệ của ông, một người hầu việc Chúa trẻ tuổi. Thì ông cho biết là phải sẵn sàng trước cái sự kêu gọi của Chúa. Người đầy tớ của Chúa, người giúp việc cho công việc Chúa đó, là phải biết rằng có cái sự kêu gọi của Chúa và sẵn sàng đáp ứng. Và có thể từ chối, mà từ chối thì Chúa sẽ không kêu gọi nữa. Và cho nên cái người mà muốn hầu việc Chúa, cái người giúp việc cho Chúa, thì người đó phải có cái tư thế sẵn sàng để đáp ứng cái sự kêu gọi của Chúa. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết bất cứ vị tiên tri nào, bất cứ vị sứ đồ nào, bất cứ các quan xét nào, họ đều sẵn sàng trước cái sự kêu gọi của Chúa. Ông tiên tri Amốt được Chúa gọi khi ông đang làm cái gì quý vị có biết không? Dạ, ông bận rộn lắm, ông có cơ ngơi sự nghiệp rõ ràng lắm. Chúa kêu gọi ông và ông nói rằng ông là người đang chăn bầy. Người đang chăn bầy không phải là người đứng ngoài cái đồng cánh đồng mà chăn bầy chiên, không phải. Ông là chủ của cái trại chăn nuôi đó quý vị. Ông là chủ trại chăn nuôi đó. Ông lo toan chăn bày. Mặc dù Kinh Thánh mình đọc là kẻ chăn hay người chăn, chăn sau bày mình, nhưng không phải. Đó là chủ gia, gọi là trang, gọi là chủ trại, trang chủ á. À, thì chúng ta thấy ông bận rồi. Và ông nói rằng ông là người đang trồng những cây vả, trồng tỉa những cây vả. Thì cái cánh rừng mà cây vả là không phải là một hai cây. Ông phải là cái người rảnh rỗi đi trồng cái cây vả để ngắm xem có trái không phải. Bận rộn trong công việc, bận rộn trong cái sự nghiệp mà ông có. Nhưng mà Chúa bắt lấy ông từ sau bày. A-mốt đoạn 7 câu thứ 14 đã nói điều đó. Tiên tri A-mốt được Chúa kêu gọi. Mặc dù ông bận rộn công việc, hoặc là thậm chí như là ông có cái cớ để ông không có theo lời Chúa dạy, kêu gọi đi, ông có cớ, nhưng không, Chúa cứ bắt lấy. Như vậy thì nhận biết sự kêu gọi của Chúa và đáp ứng lại tiếng kêu gọi đó để sẵn sàng bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa, là một người giúp việc đó, hầu việc Chúa tức là giúp việc đó. Thì dù là tuổi còn trẻ, dù là ở cái giai cấp nào, dù là cái địa vị nào, chúng ta biết tiên tri Ê-sai là một người ở giai cấp cao, là thuộc lại hoàng tộc. Còn tiên tri A-mốt là một người bình thường, bình dân. Tiên tri Giê-mi cũng vậy. Thì dù là cái chức giai cấp nào, nhưng mà họ cũng đều đáp ứng lại để mà hầu việc Chúa. Bây giờ sẵn sàng cái thứ hai đây, sẵn sàng trước sự kêu gọi của Chúa để dấn thân bước vào trong chức vụ. Đó là sẵn sàng để dấn thân vào trong công việc Chúa. Chúa kêu gọi, bây giờ đón nhận sự kêu gọi của Chúa, dù mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Bây giờ Chúa kêu gọi thì phải dấn thân, phải bước đi. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa giống như một người chủ, một người chủ nhân lành. Chúa chẳng những kêu gọi những người giúp việc, những kẻ đầy tớ đến với Chúa, mà Chúa còn sai phái họ bước vào, dấn thân vào trong cái công việc của Chúa giao. Cái người giúp việc là cái người có cái tinh thần sẵn sàng để dấn thân, để tuân theo cái sự sai phái của Chúa. À, khi mà quý ông bạn chị em mà suy nghĩ đến quân đội đó, thì chúng ta sẽ thấy không có cái luật nào mà mạnh bằng cái luật gọi là sai phái. Mà cái từ đó gọi là gì anh Chánh? Sự vụ lệnh. Ra lệnh nhưng mà gọi là sự vụ lệnh. Cầm cái sự vụ lệnh trong tay mà không đi á, thì sao? Không làm theo thì sao? Chắc chắn người đã tiêu đời. Chắc chắn người đã tiêu đời. Dù anh là tá, anh là tướng, mà giờ cấp trên mà sai phái anh đi, thấy không? Anh cầm cái sự vụ lệnh đó mà anh không đi là coi như anh tiêu đời. Mà anh đi á, mà người khác á, mà không chấp nhận cái sự vụ lệnh đó đó, người đó cũng tiêu đời. Đó là cái luật rất là gắt gao. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa đã sai phái những kẻ giúp việc đi vào trong công trường thuộc linh, đi ra để gây dựng hội thánh. Thì Chúa rất là quan tâm. Không phải là Chúa là một người chủ muốn sai phái đi đâu thì sai, quăng con bỏ chợ, đem con bỏ chợ. No, Chúa không có như vậy. Chúa cho biết nha, giống như trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, Chúa sai các môn đồ ra đi. Chúa cho biết cái vận mệnh của họ khi họ vâng phục Chúa ra đi. Chúa có nói rằng là kìa, ta sai các con đi, các con sẽ được hưởng giàu sang phú quý, các con sẽ được người ta tiếp đón, cho xây nhà lầu xe hơi để ở, các con sẽ được người ta may mặc áo quần tốt để mặc để sang trọng không? Chúa có phán như vậy không quý vị? Không. Mà Chúa phán như thế nào? Ta kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên đi vào giữa bầy muôn sói. Mình đọc tới đó, tôi đọc Kinh Thánh, tôi đọc tới đó, tôi rợn tóc gái quý vị ơi. Tôi sợ lắm. Ủa, Chúa kêu gọi con dân mình cho Chúa hầu việc Ngài. Bây giờ Chúa sai con đi. Thì con đi ra đó, con chết hay sao? Thấy không? Đi giữa bầy muôn sói mà. Thế thì chúng ta phải hiểu sự dấn thân nó đòi hỏi tinh thần trả giá, tinh thần can đảm, tinh thần hy sinh, tinh thần chịu đựng và đủ mọi thứ hết. Tôi với nhà tôi vốn xuất thân từ trong gia đình tin Chúa, nhà tôi thì còn bề dày, lịch sử của nhà tôi còn dày hơn nữa, là dòng dõi của các tôi tớ Chúa. Và khi những người thân yêu của chúng tôi còn chưa về với Chúa đó, thì tôi rất là được an ủi. Ba tôi thì về với Chúa sớm, mẹ tôi cầu thai cho tôi, mẹ vợ tôi cầu thai cho chúng tôi, bà cô của cô nhà tôi cầu thai chúng tôi, những người khác cầu thai cho chúng tôi nữa. Nhưng mà rồi quý vị biết không, lần lượt những người này đi về với Chúa hết. Chúng tôi, nhà tôi nói như thế nào quý vị biết không? Ông ơi, bây giờ tụi mình không còn có những lời cầu thai của những người đó nữa. Quý vị nghe cái câu nói nghe buồn phải không? Nghe thấy mình cô đơn lắm. Đúng như vậy. Cho nên chúng ta phải mang một tâm tình như vậy mới hầu vị Chúa được quý vị ơi. Timôthê khi được sai phái, tại sao phải cầu thai? Tại sao phải cầu nguyện? Tại sao phải tâm niệm rằng mình sẽ gặp đối phó, khó khăn? Là Timôthê được Chúa sai phái đi đến hội thánh Ê-phê-sô. Quý vị học Kinh Thánh, quý vị biết hội thánh Ê-phê-sô là hội thánh không phải là nhỏ, có tầm cỡ lắm. Nhưng mà đến nơi đó thì ông bị chê là người trẻ tuổi, mục sư trẻ, khổ vậy đó. Và Phao-lô đã khuyên ông: con đừng có sợ, chớ để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng mà phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Người giúp việc, người hầu việc Chúa là người phải biết điều đó. Chúa đã đặt tay và đã kêu gọi. Cho nên dấn thân vào công việc. Thưa quý hội thánh, sáng hôm nay tôi muốn dùng một vài hình ảnh để quý vị có thể ôm lại với tôi trong một chút cái quá trình, trong một cái thời gian mà tôi hầu việc Chúa với hội thánh tại đây. Xin cho chiếu cái PowerPoint. Thưa quý hội thánh, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên. Hình ảnh còn lưu lại hết, và nó lưu lại cũng giống như trong tâm khảm của chúng ta được lưu lại. Cho nên dù gặp khó khăn thử thách, dù gặp tình cảm của con cái Chúa đối với mình có khi đậm, có khi lợt, có khi nóng cháy, có khi nhạt nhòa, có khi yếu, có khi mạnh, không sao, không sao. Đó là những thử thách bước đi ở trong cái con đường của Chúa thôi, hầu việc Chúa. Cho nên đối diện với tình cảm của tín hữu, đối diện với công việc Chúa, đầy tớ Chúa là người giúp việc, dù có khó khăn cũng dấn thân để hầu việc Chúa. Dù có như thế nào cũng vui lòng mà hầu việc Chúa. Không kêu ca, không phàn nàn. Thì người đầy tớ Chúa đó, cái người giúp việc đó là tốt. Chúng tôi tri ân Pho, mặc dù không có mặt ở đây, anh Pho đó. Chúng tôi cũng tri ân cô Kim, vì cô Kim là thư ký của hội thánh lúc bấy giờ, đã đi ra phi trường đón chúng tôi về, đến đặt chân đầu tiên nơi đây, và cũng là trong những ngày hầu việc Chúa đầu tiên ở tại hội thánh Điều Môi. Cô Kim, vợ chồng cô Kim là anh Sơ, thường chúng ta thường gọi là anh Sơn á, anh Sơn nâng đỡ cũng như giúp chúng tôi rất là nhiều. Mà lạ lùng làm sao, sáng hôm nay trong cái buổi từ giã này thì cô Nga lại làm thư ký. Mà cô Nga với cô Kim á, thì tôi nói vui, muốn biết cô Nga ở đâu thì hỏi cô Kim, mà không biết cô Kim ở đâu thì hỏi cô Nga. Hai người này không có rời được. Thành ra đây là cái điều lạ lùng ha. Cô Kim thì giống như bước đầu chức vụ chúng tôi tại Điền Môi, thì cô Nga bây giờ là cái bước cuối cùng, cái năm cuối của chúng tôi tại Điền Môi. Rồi thủ quỹ cũng vậy nữa. Thủ quỹ lúc bây giờ là thầy Hiếu, mà Hiếu là em của Ân với lại Phước, mà Hiếu lúc đó làm thủ quỹ lo cho chúng tôi vấn đề phụ cấp mà này kia. Rồi bây giờ tôi rời khỏi nơi đây thì Hiếu không có, nhưng mà lại có Phước là anh của Hiếu. Lạ lùng quá phải không quý vị? Tôi muốn nhắc điều đó có nghĩa là tôi không có quên đâu, tôi không quên những cái điều đó rất đặc biệt đó. Lại nữa là tôi không bao giờ quên cái bước đầu tiên khi tôi đến đây đã tổ chức gầy dựng lại cái gia đình trẻ Mà gia đình trẻ đó, người ta thường nói vui vui là gia đình trễ, tức là đi trễ, thường đi trễ đó. Gia đình trẻ thì gây dựng lại, mà tình hình rất khó khăn lúc bấy giờ, muốn gây dựng lại gia đình trẻ này không phải dễ. Nhưng mà tôi cảm ơn cô Thụy là người mà đầu tiên được bầu, được chọn để làm trưởng ban gia đình trẻ trong cái thời điểm gọi là giống như giao thời đó. Làm việc đó không có dễ. Dĩ nhiên nó có một cái sự phước hạnh Chúa ban cho từng người chúng ta dù trong công tác khó khăn. Và gia đình trẻ đó trở thành gọi là tráng niên rồi bây giờ trở thành trung niên. Đó, trở thành trung niên. Cho nên khi hồi nãy anh nghe anh Ninh nói tôi muốn khóc là vì cớ chính anh cũng khóc. Anh nói rằng mắc nợ nhiều với chức vụ chúng tôi. Thật sự không nói anh như vậy nó quá lố chăng, nhưng mà nó cũng có một chút phần cảm tình rất đặc biệt ở trong đó. Tôi có thể nói rằng là anh Ninh là người giúp chúng tôi không phải chỉ về phương diện thuộc linh không, mà còn vấn đề xây dựng nữa. Điều này không thể chối cãi, bởi vì ai đến đây anh Ninh cũng đều giúp xây dựng hết, là vấn đề nhà cửa, phải không? Nhà cửa. Chúng tôi mua căn nhà đó mặc dầu rất là tốt đẹp, nhưng mà phần dưới basement đó, nó chưa có hoàn chỉnh. Thì chính anh là người đề xướng ra, anh đến anh bỏ công, anh làm việc, anh giúp cho công việc đó. Tôi phải nói là tôi biết ơn anh Ninh về phương diện đó. Và có cái chuyện gì cần thiết thì tôi cũng hỏi anh Ninh thôi. Rồi lại nữa, bên cạnh anh Ninh là có cô Hằng. Thì về sau này, hai người anh chị này giúp chúng tôi trong công việc Chúa rất là nhiều, về đủ mọi phương diện. Dĩ nhiên là không thể nào kể hết, mà nói ra thì nó hết thì giờ của chúng ta. Thì nếu là có những người, những anh em, chị em nào mà tôi không có nói, sáng hôm nay không nói tên ra đó, thì tôi xin phép là xin miễn thứ cho tôi. Không phải là tôi không nhớ, tôi vẫn nhớ. Cho nên từ cô Kim, từ cô Nga, từ Pho, từ Phước, từ Hiếu, từ những ban gia đình trẻ, ban tráng niên, rồi ban trung niên, rồi bây giờ tới ban thanh tráng, tất cả mọi ban ngành từ nhỏ đến lớn đều là những người ủng hộ chức vụ của chúng tôi rất nhiều. Tôi phải nói lại một lần nữa, đã ủng hộ chức vụ chúng tôi rất nhiều. Bởi vì sao? Vì người giúp việc mà giúp cho người khác được việc hay không á, mà người ta phàn nàn, người ta buồn bực á, thì người giúp việc đó cũng không làm gì được hết. Phải không quý vị? Cho nên một vị mục sư đầy tớ Chúa mà đến với hội thánh, mà hội thánh đó không hiệp tác với mục sư đó, dù cho hội thánh đó có ban ngành đầy đủ, có công, có đầy ơn về đề phương diện thuộc linh tăng trưởng đi chăng nữa, mà không hiệp tác với người giúp việc đó, tức là cái người giúp việc đó Chúa sai người đó bưng cái món ăn này đưa lên mà ở trên bàn không chịu đâu, không ăn đâu, thì coi như tiêu rồi. Cái người giúp việc đó đâu làm gì được, phải không quý vị? Đó, cho nên chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Phải có một cái sự connect với nhau, connect giữa người giúp việc và hội thánh. Hội thánh phải tiếp đón, hoan nghênh, phụ giúp. Và người giúp việc họ có cái sứ vụ của họ. Sứ vụ của họ là gì? Thì mình hoan nghênh, tiếp đón. Dù có thể cái sứ vụ, cái mục vụ của người đó, cái người đầy tớ Chúa đó có nặng nề đi chăng nữa, có khó chăng nữa, thì mình cũng phải cảm thông và nối kết để mà hầu việc Chúa. Thì hội thánh nó mới được phát triển, hội thánh nó mới được nâng cao lên cái tầm mức đẹp lòng Chúa. Đó là tôi muốn nói điều đó. Cho nên sẵn sàng rút lui nữa, chẳng những sẵn sàng dấn thân mà còn sẵn sàng lui đi, rút lui, tức là biết tiến và biết thoái. Thưa quý hội thánh, người hầu việc Chúa, người giúp việc là phải biết điều đó. Rút lui không phải là vì gặp thử thách khó khăn quá, nặng nề quá mà sợ mà rút lui, không, mà là vì cớ nhận biết mình trong giai đoạn này, trong thời kỳ này, trong thời điểm này, mình ân tứ của mình bấy nhiêu thôi. Chúa cho mình ân tứ bấy nhiêu, mình phục vụ đó bấy nhiêu, rồi khả năng của mình bây giờ không có hơn nữa, thì mình phải biết rằng công việc Chúa đang cần cái người khác hơn, nhiều hơn, thì người đó phải đến, người đó phải lo. À, nói một cách khác là người đi trước phải biết người đi sau muốn tiến lên thì phải lùi ra để người đi sau tiến lên. Chứ không thể nào mà mình đi trước rồi mình cứ cản đường, chạy qua chạy lại, không có cho người sau đi lên. Không được, không được. Người giúp việc là biết rằng là khi nào mình bưng những món đồ ăn đó lên trên bàn, cho con cái Chúa ăn, cho con cái Chúa dùng. Nhưng mà bây giờ món ăn đó không còn ngon nữa, không còn phù hợp nữa, thì cái người giúp việc đó phải đi tìm cái bàn khác. Hay là cái bàn đó nói rằng là ông ơi cái này tôi ăn rồi, thì người giúp việc đó phải biết rằng cái bàn nào đang cần, người đó phải đi đến đưa lên cái bàn khác. Đó là người giúp việc đó. Chứ không có nghĩa là người giúp việc là có quyền tôi dọn này anh phải ăn, anh phải làm theo điều này, anh không làm cho anh chết, anh không ăn cho anh đói, phải không? Người giúp việc không có cái tư thế đó quý vị. Sáng hôm nay tôi và nhà tôi sẽ hát tôn vinh Chúa qua một cái bài hát mà hồi nãy hội thánh chúng ta có hát đó, là bài sẵn sàng.